Chứng là từ trước chùa chiền ở trên núi ở xa mà không ở giữa thành thị, chỉ gần đây thì mới có một số chùa ở trong thành thị, chứ lâu nay chùa thì ở trên núi xa xôi. Còn Chư Tăng Chư Ni thì chỉ lo tu, ít có đi đến nơi này nơi kia, mà giáo hóa hoặc giả thấy Đức Phật ngày xưa ngài cứ ôm bình bát đi khất thực chỗ này chỗ nọ, rồi đến ngày nay cũng vẫn còn cái hình thức ấy. Người ta nghĩ rằng đạo Phật có cái vẻ hơi bi quan mà không có cố gắng, không có nỗ lực tạo kinh tế cho mình đủ sống mà cứ ăn mày hoài, phải không? Đó thì quý vị thấy có phải là bi quan chưa? Vì vậy mà ở đây tôi phải giải thích cho quý Phật tử hiểu tại sao trong nhà Phật có dùng cái câu nguyên chữ Hán là Phật hóa hữu duyên nhân. Đạo Phật chỉ giáo hóa người có duyên thôi. Như vậy thì đạo Phật có lựa không? Không lựa sao ai có duyên mới giáo hóa, không có duyên bỏ rơi. Đó là một cái điểm mà đa số Phật tử cũng vẫn nghi ngờ. Nhưng mà đi sâu vào trong đạo Phật, chúng tôi có thể nói rằng người Việt Nam chúng ta thấm nhuần đạo Phật thật là sâu. Như hồi xưa chúng tôi còn bé, tôi thích đọc Minh Tâm Bửu Giáp, Thì trong đó có câu hữu duyên thiên lý ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Phải không? Ngài có duyên dầu ở ngàn dặm xa cũng gặp lại, còn không có duyên dầu đối diện mà cũng không có thông cảm được nhau. Nghe cái đó thì quý vị nghĩ sao? Đó là sách Nho, nhưng mà Nho của thời Tống mới thành cái Nho ảnh hưởng Phật, người ta mới nói như vậy. Còn ở Việt Nam mình á, thì cũng dùng những cái từ nó hơi tương tự. Người bình dân quê dốt ở Việt Nam mà vẫn nhớ cái câu nếu người này người kia mà có chuyện trói buộc với nhau, thân mến với nhau, thì chúng ta dùng cái từ sao? Có duyên nợ. Phải không? Người đó có duyên nợ với nhau. Như vậy thì hiểu đã Phật quá rồi. Rồi người nào mà đi đâu giải thích cái gì không ai thèm nghe hết, thì sẽ nói người đó là sao? Người đó vô duyên quá. Phải không? Nó tại không có duyên cho nên nói ta không nghe. Đó. Như vậy thì quý vị thấy cái chữ có duyên, chữ vô duyên mà chúng ta thường dùng, tưởng như là mình nói cái chuyện đời thôi, mà thực là mang cái ý nghĩa trong đạo. Dù muốn dù không, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ai có duyên với mình thì mới có thể gặp gỡ lại nhau và thân mến nhau. Ai không có duyên với mình thì gặp nhau nó không có chút cảm tình gì hết. Phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái chữ duyên trong nhà Phật để nói lên tất cả những cái gì mà chúng ta đã có cái cơ hội gieo trồng, có cơ hội mà làm người thân thích với nhau trước, thì sau này gặp lại mới là thân thích. Còn nếu không có duyên ấy, thì gặp lại thì gặp. Bằng chứng như chúng tôi thường mỗi tháng về thường chiếu giảng, Phật tử xa gần đến cũng đông, đầy chùa, mà có những nhà lân cận không thành tới, thì như vậy sao? Thì đúng có duyên thì thiên lý, phải không? Thiên lý ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng, rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái câu Phật quá hữu duyên nhân này là một cái câu nói lên cái lẽ thịt của chúng ta đang sống, chứ không phải là tưởng tượng, mà đó là một thực tế. Bởi vậy đọc lại kinh Phật, chúng ta thấy rằng mỗi buổi sáng Đức Phật ngài sửa soạn đi giáo hóa, thì ngài liền dùng thiên nhãn nhìn coi nơi nào gặp có những người có duyên với ngài, ngài đi tới đó, thẳng đó ngài giáo hóa. Cho nên tới đâu thì dạy được tới đó, còn chỗ nào chưa có duyên thì ngài không đi. Còn rất tiếc chư tăng thời nay không có có thiên nhãn, phải không? Cho nên có nhiều khi đi giáo hóa bị thật rầy là tại mình không có duyên mà mình đi đại đi càng. Còn nếu có duyên thì tới đâu cũng tốt hết. Thì tôi nói để quý vị thấy cái ý nghĩa có duyên và vô duyên. Cho nên cái người học Phật, hiểu Phật rồi, thì chúng ta mới thấy rằng đạo Phật có những cái rất là kỳ đặc. Như Đức Phật đi khất thực, ngài ôm mình bác vào xóm làng khất thực, thì thế thường gọi là ngài đi ăn mài, phải không? Ngài đi ăn mài, đi xin ăn. Nhưng mà với Phật thì Phật nói rằng ngài làm việc đó, đó là để gieo duyên với chúng sinh đó. Gieo duyên với chúng sinh. Nếu ai có một chút lòng lương thiện, dù chưa biết Phật Pháp mà thấy ngài ôm bát tới xin ăn, thì họ không tiếc một vài bát cơm họ cúng, Thì khi họ cúng vài bát cơm đó là họ có cái duyên với Ngài rồi. À, cho nên thời Đức Phật, Ngài đi khất thực, tăng chúng, ni chúng đi khất thực hết, thì thấy như là một đoàn thể ăn mày to quá, phải không? Nhưng mà với Ngài thì Ngài nói như vậy thì mới tạo cái duyên được cho chúng sinh. Nghĩa là mỗi người khi thấy Phật, thấy chúng tăng, chúng ni đi tới trước cửa nhà mình khất thực thì mình cũng không nỡ làm thinh, nên đem một chút ít cúng. Mà khi cúng một chút ít đó cũng là gieo duyên. Quý vị nhớ có một lần Phật đi khất thực thì có mấy chú bé đang giỡn đùa đùa cát làm núi làm non chơi bên đường. Thấy Phật thì tới, có chú hốt cát vô một cái chùa dâng lên Phật. Cái Phật nhận biểu Ngài A Nan đem về để rải trong cái tịnh thất của Ngài. Như vậy mà theo sử nói thì sau này cái người làm vua, tức là vua A Dục, Ngài là ông vua rất là hiếu chiến mà rất là anh hùng, thắng hết những nước chung quanh. Mà Ngài có cái khổ là hai cái tay nhám như cát vậy, nhám như cát, nên mấy bà phi chán lắm, đụng phía đâu là nhám sàn khó chịu. Thì hỏi lại thì mới tri nguyên ông là cái người chỉ cúng một cái dùa cát trong cái lúc Phật đi khất thực mà sao được kết quả như vậy. Và từ đó là một người tướng hay là một ông vua rất là hung hăng, nhưng mà sau cái cảm hóa trở thành Phật tử, rồi ông lại là cái người truyền bá mở mang đạo Phật rộng nhất. Thì như vậy với cái hành động của ông, vì lấy cái thô tạm dân Phật không dùng được, nhưng với cái lòng đó làm cho ông có phước, mà từ có phước rồi hưởng phước, sau khi hưởng phước rồi thì cái giống Phật, tinh Phật của ông nó nảy nở và ông làm được nhiều Phật sự lớn. Như vậy thì mới thấy rằng Phật đi khất thực là gieo duyên với chúng sinh. Nếu Ngài cứ ngồi chỗ chúng sanh đâu có duyên với Ngài mà đến, cho nên Ngài phải đi gieo duyên nơi này, nơi nọ, nơi kia, để cho mọi người đều có cái duyên với Ngài, thì sao Ngài mới độ được. Đó là cái ý nghĩa gieo duyên với Đức Phật. Như vậy thì Ngài làm hai việc một lượt. Việc thứ nhất là tìm ai đã có duyên đến độ. Việc thứ hai là chỗ nào chưa có duyên thì Ngài đi đến để gieo duyên, phải không? Như vậy thì Ngài có tiêu cực không? Đứng về cái mặt mà tìm những người có duyên thì thấy như tiêu cực, nhưng mà đứng về mặt Ngài phải đi hết xóm, hết làng này qua làng nọ để khất thực, để gieo duyên thì đâu có tiêu cực. Đó là tôi nhắc lại hình ảnh Đức Phật thời xưa. Nhưng mà khi đạo Phật sang các nước Á Đông, nhất là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, thì các ông quan, các ông vua kính trọng Phật, kính trọng đạo Phật, thì kính trọng luôn cả các nhà sư. Có nhiều vị làm quốc sư, là thầy của ở trong nước, thầy cả của vua, mà ôm bát đi khất thực vậy không chịu, nó không được, làm vậy nhục nhã cho cái thể thống của triều đình. Như vậy cho nên yêu cầu các ngài ở nhà để cúng cho thửa đất, cất cho cái chùa, rồi cứ có đất đó mượn người làm ruộng làm rẫy, rồi lấy cái đó làm lương thực để ăn để tu. Như vậy thì cái lối đó nó tiện cho cái sự tu hành, nhưng mà nó không có cái tiện cho sự gieo duyên. Nhưng mà sau này thì có những ngôi chùa không có đi khất thực, không có giao duyên. Nhưng mà ngày rằm, ngày lễ, Phật tử đến cúng Phật, cúng tang, cúng tam bảo, thì đó là cũng gieo duyên, phải không? Nhận của Phật tử cúng dường, đó là nhận cái duyên mà người ta rải cho mình, gieo cho mình. Cho nên quý vị thấy chư tăng chư ni khi thọ giới tỳ kheo rồi đắp cái y, sao mà có lằn vậy? Câu đó tôi xin đặt lại, thời chúng ta thì nó hơi khác một chút, bởi vì người tu chưa có nắm vững cái lý nhân duyên, cho nên rồi thấy ai hơn mình cái buồn, thấy chỗ nào đông mà mình ít vẫn cũng buồn, phải không? Thì chính cái buồn đó mà sanh phiền não. Vì vậy mà chùa này không thích chùa kia bao nhiêu, cái đó là cái lỗi đó, cái lỗi lầm đó, phải không? Tôi nói như vậy là nó nhẹ lắm. Không thích thôi chứ chưa có gì. Nên rồi hỏi cho nhìn lại, chúng ta mới thấy cái đạo lý nó rất là thâm sâu mà nó hết sức là đơn giản, nhưng vì chúng ta không có thấy, không cho hiểu rõ, nên rồi chúng ta sanh ra những cái tâm không tốt với nhau. Chứ còn nếu mà ai được hơn mình, được tốt, được nhiều, mình cứ tán thán à, huynh hay thầy thật là có duyên với chúng sinh, phải không? Tôi tại trước không có tạo duyên cho nên bây giờ tôi cô độc. Nói vậy thì mọi việc tốt lành biết mấy, phải không? Thì hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái sự tu của chúng ta là phải tu thực, hiểu Phật pháp để ứng dụng tu, chứ không phải đọc kinh nhiều rồi cho đó là tu nhiều. Đọc kinh mà không ứng dụng thì chúng ta vẫn bị những cái phiền não nó trói buộc mình. Như vậy thì chúng ta nếu chưa có duyên thì phải làm sao? Phải tạo duyên đó. Chưa có duyên thì phải tạo duyên. Vì vậy mà tôi hồi xưa đọc kinh có chỗ tôi hơi buồn. Những lúc Đức Phật về, những cái vùng mà Phật tử quý kính Ngài nhiều, Ngài ở tỉnh xá, thì những cái ngày lễ Phật tử gánh cơm, gánh thức ăn đến cúng dường tràn trề, rồi chư tăng thọ dụng không hết, Ngài biểu thôi đem ra cho chim quạ đồ ăn. Rồi tôi nghĩ sao mà người ta cúng nhóm ăn không hết thì Ngài trả lại, phải không? Nhận chi cho nhiều rồi đem cho chim quạ chó đồ ăn, như vậy không tội sao? Mình nghĩ theo cái phàm phu như vậy. Nhưng mà sau này tôi mới biết Phật dạy rằng Ngài nhận đó là để gieo duyên cho cái người cúng. Nếu ta cúng mà Ngài không nhận thì sao? Thì không có gieo duyên. Không có gieo duyên thì sao, làm sao đổ họ đó. Thành ra cái việc làm của Ngài thấy như phí, nhưng mà cái tinh thần của Ngài là nhận cái sự gieo duyên để mà có cơ hội độ họ. Bây giờ có một số tăng ni cũng có đi làm chút ít, cái có tiền, ai muốn thấy tu hành tốt tốt muốn cúng dường, nó không, tôi đủ xài tôi không có nhận, phải không? Thấy thì thanh liêm quá, phải không? Như vậy thì sau này rồi tôi cũng không biết độ ai, cái gì đâu có duyên. Hiểu vậy thì mới thấy cái chỗ quan trọng của người tu. Hơn nữa thì gần đây có nhiều người thì họ nghĩ rằng họ làm ra xí nghiệp này xí nghiệp nọ cho chùa là đủ ăn rồi, không cần Phật tử cúng dường, thì như vậy hay không? Thì như vậy tức là mình lo cho mình tu được thôi, không cần có duyên ai hết. Mà không cần có duyên với ai hết thì làm sao đổ người ta? Hiểu như vậy thì quý Phật tử mới thấy cái gốc của đạo Phật là cốt độ mọi người, mà độ mọi người thì người đó gieo duyên như mình thì phải nhận để rồi mắc nợ, dù cho cái đó mình có dùng không có hết nhưng mà mình cũng đã nhận nợ nơi người Phật tử rồi, thì đó là đã có duyên với nhau. Rồi sau này hoặc là sau đó mình có cơ hội độ họ, đó là cái duyên để mà giáo hóa, để mà độ chúng sinh. Chứ còn nếu mà mình tu mà lo làm đủ ăn rồi cái không nhận của ai hết thì sao chắc ra đời của mình nữa, không có giáo hóa được ai. Đó là cái điều mà nhiều vị không có hiểu, rồi cứ tưởng như vậy là hay. Tôi tu tôi không có thiếu nợ Phật tử, phải không? Không thiếu nợ thì không gặp nhau, mà không gặp nhau thì làm sao giáo hóa. Đó là cái điều hết sức là không hợp lý. Còn riêng tôi thì tôi nói tôi nợ Phật tử ngập đầu, phải không? Bởi vì ai cúng tôi cũng nhận hết thì tôi nợ ngập đầu, thà là nợ ngập đầu. Cho nên bây giờ chắc nhiều đời tôi cúng nợ, bây giờ gặp Phật tử hơi đông. Đó là cái nợ chứ gì. Mà nợ như vậy thì chúng ta cùng gặp nhau để hướng dẫn, để dìu dắt nhau tu hành, thì đó là cái vui của người tu. Chứ còn mình trốn, mình không cho dính dáng với ai hết thì tu rồi tới đâu, phải không? Đó là những cái ý nghĩa về cái giáo hóa và cái gieo duyên. Bởi vậy cho nên nói tới cái duyên đó đó thì quý Phật tử cũng nên hiểu cho thật rõ. Ở thế gian người đời người ta đã thấy bởi có cái duyên nợ cho nên mới có sự gặp gỡ đó, rồi trả hết rồi thôi. Nhưng trong đạo lại khác, duyên lại chồng thêm duyên đó. Đời này mình được ít, đời sau kéo thêm. Nghĩa là đời này duyên chưa sâu thì đời sau gieo thêm cái duyên cho sâu dày, chứ không có cho ngàn đôi thì dứt luôn đó. Hai cái đó nó khác. Như vậy thì trên đường tu tất cả chúng ta là những người muốn theo Phật từ đời này đến kiếp nọ, không bao giờ bị quên, không bao giờ bị lạc, thì mình phải gieo duyên với Tam Bảo, phải không? Gieo duyên Tam Bảo đời này, đời sau. Nhưng mà gieo duyên Tam Bảo gieo bằng cách nào? Đó. Nó nhiều cách gieo duyên. Thí dụ Phật tử đến chùa cúng 5 đồng, 10 đồng, đó là cúng cho ai, cúng làm cái gì? Nhiều người không biết gieo duyên, lại cúng 10 đồng nguyện Phật cho con cái này, cho con cái kia, hoặc là nhờ thầy cầu cho con cái này cái nọ, thì hết trơn rồi, đó còn duyên, phải không? Bây giờ cúng 5 đồng, 10 đồng vì Tam Bảo, để gieo duyên với Tam Bảo thì mới còn, mới lâu dài, chứ là mới đưa ra cái đòi lại liền, phải không? Thì như vậy đâu có còn duyên. Mà quý Phật tử bây giờ sao? Đòi liền chân để lâu, phải không? Đó là một cái thiếu sót rất là lớn. Mà quý thầy thì không chịu giải thích, cứ đòi thì trả liền. Ví dụ giờ cúng thầy 10 đồng nhờ thầy cầu siêu cho ba con đêm đó, thì đêm đó xong rồi thì đâu còn duyên nữa. Thì như vậy thì quý Phật tử nghĩ sao? Chúng ta bây giờ nó có cái dở đó đó. Bởi vậy cho nên rồi nhiều khi người tu nó trở thành cái kẹt. Tới tụng kinh cho Phật tử một đêm, cái Phật tử cúng lại nhiều đó thì coi như là thù lao qua lại, phải không? Và thù lao qua lại rồi cái lấy đó làm cái sự sống hàng ngày, cái người ta gọi là ông gì, nghề thì chùa. Mới nhìn đi đi đó, có tiền về ăn sống thì như vậy là một cái nghề sống rồi, nó không còn cái gì cao thượng với nhau hết, phải không? Cho nên mình tu, mình hiểu, mình phải cao thượng một chút. đối với thầy như lại tụng kinh thì cứ thầy tụng độ cho trong gia quyến thôi, rồi về không có thù lao. Nhưng mà mai kia mình tới mình cúng dường tam bảo 5 đồng 10 đồng để đó là mình gieo duyên tam bảo, thầy thương thầy tới thầy đổ mình, đó là từ bi. Còn mình cúng tam bảo thì đó là cái lòng tốt của mình lo cho tam bảo được hưng thịnh thì hai bên được tốt hết. Còn thầy nếu thầy cúng rồi cái đưa bao thờ nhiều đó thì coi như sòng phẳng quá rồi. Đó là một cái ý nghĩa nó làm cho mình giảm cái giá trị của người tu. À, như vậy thì quý Phật tử cần phải hiểu cho rõ những cái việc làm của mình. Chứ nhiều khi mình làm mà mình không hiểu, tưởng như vậy đó là tốt, nhưng mà không ngờ như vậy làm cho cái người tu trở thành khó xử. Nên là khó xử, từ cái khó xử đó đưa tới anh ca riết rồi. Bây giờ bữa nay cúng cho thầy 10 đồng, à, đây công của mình rồi. Rồi ai đó cúng 10 đồng, nhiều nhiều cây sắm cái này khi chơi, vì đó là của mình, chứ đâu phải của tam bảo, phải không? Như vậy đó, vô tình mình làm cho quý thầy hư. Đó là quý. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa cúng dường. Nghe thầy tới thầy cúng rồi mình không có nói gì hết, đảnh lễ thầy đền ơn bằng cái lòng cung kính thôi. Rồi khi nào mình cúng ở chùa để lo cho tam bảo thì đồng tiền tam bảo thầy đâu dám xài riêng, thì như vậy thầy tốt trò cũng tốt luôn. Còn nếu mình không khéo thì rồi rốt cuộc thì nó hỏng hết. Đó là cái chỗ sai lầm mà lâu nay chúng ta mắc kẹt. Nếu mà không gan giải thích thì quý Phật tử cũng không biết. Không biết là cứ như vậy thì cái đà đó nó làm cho chư tăng si ri, nó không có thạnh, không có tiếng nổi. Đó là tôi nói cái tinh thần cúng dường. Như vậy thì ta cúng dường tam bảo là gieo duyên của tam bảo. Nhưng còn cái cách nào gieo duyên khác hơn là cách quy y. Đó là mình chưa có thành Phật tử thì ngày nay mình muốn đối trong tam bảo mình còn có được cái chủng duyên sâu dày đời này và nhiều đời sau nữa, cho nên phát nguyện quy y và nhắc nhở cho thân quyến mình hiểu đạo lý cùng quy y. Đó gọi là gieo duyên cho mình và cho người khác. Quý vị nhớ cái duyên quy y đó, cái phước rất là lớn lao. Như ngày xưa Đức Phật lúc mà bà Mahāvasabhadē phát tâm đi tu, tìm tới Phật cầu xin Phật cho bà xuất gia, Phật từ chối. Phật nói không được, không thể cho người nữ xuất gia trong lúc này được. Thì bà buồn. Lần thứ nhất bà trở về, lần thứ hai bà tới nữa, bà cũng khóc lóc. Rồi khi đó Phật cũng từ chối. Ngài ra ngoài cửa tỉnh thất, Ngài đứng, bà đứng bà khóc. Thì Ngài A Nan là thị giả thấy vậy xót xa quá, nên lại hỏi bà lý do gì. Thì bà kể lại vì muốn xin xuất gia mà Phật không cho. Khi đó Ngài A Nan về đại diện lô xin, xin Phật mà muốn xin thì Ngài kể ơn nói rằng Ngài nát hồi xưa khi Thế Tôn ra đời chỉ có 7 ngày thì Hoàng hậu Tịch Chính Di Mẫu là cái người nuôi Ngài từ thở bé đến giờ. Như vậy thì cái công của Di Mẫu rất là to lớn. Tại sao Di Mẫu xin mà Thế Tôn từ chối? Thì Phật bảo rằng công ơn của Phụ Vương và Di Mẫu ta đã đền đáp xong. Ngài đền đáp bằng cách nào? Thì Ngài thưa rằng, Ngài bảo rằng ta khi trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thăm Phụ Vương và Di Mẫu thì Phụ Vương và Di Mẫu đều phát tâm quy y, thọ trì năm giới, thì ta đã cho quy y và thọ trì năm giới, đó là ta đã đủ đền ơn cho phụ vương thì di mẫu. Thì như vậy Phật thấy rằng cái duyên mà sâu đậm nhất, cao cả nhất là mình biết quy y Tam Bảo. Nhờ quy y Tam Bảo cho nên cái hạt giống đó nó mãi mãi, nó còn, nó không mất. Cũng cái ý nghĩa đó mà thở xưa bà Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni tu hành chứng quả A-la-hán, rồi bà đi gặp mấy cô thiếu nữ 17, 18 tuổi, bà biết tụi con đi tu đi. Thì tụi nhỏ nói rằng thưa bà, con còn ham ăn ham ngủ quá tu không được. Bà nói cứ đi tu đi, không có sao đâu. Rồi mấy người nói nếu mà tụi con tu, tụi con phạm giới đọa địa ngục làm sao bà? Bà nói không có sao, đọa địa ngục hết rồi nên tu lại. Thì quý vị phải thấy sao lạ vậy, đã địa ngục hết rồi lên tu lại. Bởi vì nếu chúng ta không có cái duyên đó thì tạo tội đã địa ngục, nhưng mà trở lên mình cũng không có cái duyên với Phật thì làm sao tu được. Còn bây giờ mình đã gieo duyên với Phật Pháp, nếu lỡ có tội thì đó, tại như hết tội lên cái duyên nó còn, phải không? Còn thì mình cũng có thể tu được. Như vậy thì bà nói là bà nhắm là cái duyên đó nó không mất, đã tạo thì không có mất, chỉ làm tội thì phải chịu tội, và hết tội rồi thì mình còn gặp được Pháp. Như vậy thì quý vị mới thấy cái quy y Tam Bảo, đứng trước Tam Bảo mà mình hứa mình trọn đời theo Phật vân vân, rồi hứa giữ giới, thì đó là cái giống mình gieo rất sâu, rất đậm. Từ cái sâu đậm đó mà đời này, đời sau người ta không có quên, không có mất. Cho nên có nhiều người đặt câu hỏi thế này, nói rằng người mà được làm quan lớn, được giàu có là những người đó có phước. Có phước từ trước đã có tu, phải không? Nghĩa là có tu mới có phước, có phước bây giờ mới được làm quan, mới được làm nhà giàu. Mà đã có phước rồi sao có khi làm quan mà nhà giàu lại làm ác? Anh đặt câu hỏi như vậy. Thì quý vị nhớ rằng có phước có hai cách. Trong nhà Phật thường nói, nếu mà cái phước mình làm mà không có cái chủng tử đạo đức thì cái phước đó nó sẽ làm cho mình đưa mình tới cái chỗ thụ hưởng rồi quên mất. Bởi vì sao? Bởi vì có những người ở đời khi họ được chút ít tài sản gì đó, gặp những cái người khác khổ còn chưa được giúp, giúp tức là họ có phước. Nhưng có phước đó rồi mà họ không có cái hạt giống đạo, cho nên khi ra làm quan ở địa vị cao rồi cái họ chỉ lo hưởng cái phước của họ đã làm, thì hưởng hết rồi cái họ có những cái việc làm xấu làm ác họ phải khổ. Còn những cái người cũng làm quan quyền mà họ hiền lành thì đó là do cái giống đạo đức trước đó có, cho nên làm phước mà có cái nền tảng đạo đức thì đời sau mình hưởng được cái phước đó, đồng thời cái đạo đức mình mất. Như vậy cho nên nói tới cái sự quy y Tam Bảo là nói tới cái sự gieo cái hạt giống mà đời đời mình không mất, mình không quên. Đó gọi là gieo nhân để rồi sau mình gặp lại Tam Bảo. Như vậy thì người nào mà có duyên đời này đời sau đều liên tục gặp Tam Bảo tu hành thì người đó sẽ tiến, không mất, không do cái phước mình mà nó làm cho mình quên. Đó, cho nên nói rằng cái phước lớn thì nó sẽ chở mình tới cái chỗ thụ hưởng, mà nếu mình có đạo đức thì mình không có mắc kẹt, không có dính trong đó. Thì cái phước là cái phước chân thật lâu dài. Còn nếu mình không có cái gốc đạo đức, có phước rồi sẽ mất. Nhưng giờ quý vị thấy cũng có nhiều người làm phước lắm, phải không? Mà họ đâu phải là Phật tử, mà họ vẫn làm phước. Mà làm phước thì sao? Thì được phước. Dù có là Phật tử, không phải Phật tử gì, miễn làm phước thì đều được phước hết. Nhưng mà khác nhau ở chỗ cái đạo đức có thì sao mình có của mà không quên đạo đức. Còn nếu mình không có cái đạo đức giống đạo đức thì đời sau có của rồi mình thụ hưởng mình quên luôn. Đó là cái chỗ khác biệt. Cho nên cái người biết tu thì lúc nào cũng muốn sẵn sàng độ. Thí dụ quý Phật tử xin quy y thì quý thầy cho quy y, cho quy y đó là quy y cho quý, có cái lợi cho quý thầy hay là cái lợi cho Phật tử, vì quý thầy hay là vì Phật tử. Để nhiều khi cũng có những cái lầm lẫn, chùa nào được quy y đông cái tôi đệ tử đông lắm, mình đệ tử đông vui mừng được đệ tử đông. Cái sự thật mình quy y là vì Phật tử mà quy y, cho họ gieo hạt giống tam bảo, mình truyền giới là vì Phật tử để cho họ được cái sự an lành trong hiện tại và đời sau. Bởi vì quý Phật tử thấy không cái nào trong đạo Phật nói mà ngoài cái nhân duyên. Nhân duyên tức là nhân quả. Như nói rằng giữ giới không sát sanh thì đời sau mình sống lâu, thì cái nhân mình giúp cho cái sinh mạng đó nó không có bị tiêu diệt thì cái quả mình được sống dài, phải không? Giữ giới không trộm cướp thì đời sau có của không bị hao mất, thì mình không lấy của người ta thì của mình không ai lấy. Đó là cái nhân rồi cái quả nó theo nhau. Cho nên mình quy y thọ giới là cái sự bảo vệ cho mình được cái an toàn đời này và kể cả đời sau, chứ không phải làm đó là làm cho thầy, làm cho Phật gì hết. Nhưng mà vì Phật thương, quý thầy thương, muốn độ cho mọi người biết đạo tiến lên, nên phải khuyến khích quy y tam bảo vân vân. Quy y đó là cái ý nghĩa cụ thể như vậy. Kế ra nữa là quý vị nghĩ trong những buổi giảng như vậy toàn là những người Phật tử có duyên với thầy hết hay là cũng có người chưa có duyên? Có hết hay chưa có nữa? Thỉnh thoảng có người chưa có duyên nhưng mà khi nghe hiểu thấy có lý thì ta phát tâm cũng là gieo duyên. Cho nên gieo duyên với người bằng cách là cho quý y tam bảo, gieo duyên với người bằng cách là truyền bá chánh pháp. Nhờ truyền bá chánh pháp người nghe họ thâm nhập được rồi họ mới phát tâm, thì đó là cũng cái lối gieo duyên. Cho nên có nhiều người họ cứ nói rằng đạo Phật không có nặng cái việc từ thiện, các tôn giáo khác nó làm từ thiện sức mạnh, đạo Phật lơ lơ, cứ đi giảng kinh hoài lý thuyết không. Quý vị nghĩ sao? Như vậy thì cái giảng kinh nói lý thuyết là cái lợi ích hay là không có lợi ích? Thì quý thầy thường ví dụ, quý vị thầy nói rằng như có một cái chú ở Việt Nam đạp xe xích lô mỗi ngày được 20-30 ngàn gì đó, tức là bằng 2-3 đồng bữa nay đó, rồi đem về, nếu bao nhiêu đó mà để đem về cho vợ con á thì gia đình cũng tạm đủ ấm no. Giờ chú đạp được 20-30 ngàn rồi chiều cái ghé quán nhậu nhậu cái về còn không chút ít, không đủ cho gia đình sống, thì gia đình vợ con nheo nhóc đói thiếu, thì có hàng xóm mà thấy là thương đem gạo và chút ít tiền để giúp. Như vậy mà cứ ngày nào đạp xe đạp về rồi cứ ghé quán nhậu đều đều vậy thì người hàng xóm có thể giúp suốt đời được không? giúp lúc nào thôi. Như vậy thì có cái đó chỉ giúp tạm thời. Còn nếu có người nào hiểu đạo lý kỹ lại khuyên anh, khuyên giải anh cái việc làm của anh như vậy đó là hại cho gia đình, hại cho sức khỏe vân vân. Anh uống rượu nhiều hại cho sức khỏe, anh uống rượu nhiều hết tiền, vợ con anh nhăm nhóm. Mình giải cho anh hiểu, anh hiểu cho anh không làm cái đó nữa. Thì như vậy, một người cho tiền mỗi ngày và một người chỉ khuyên mà họ thức tỉnh thì cái nào quý hơn? Thì đó, bởi vậy nên trong nhà Phật đó, bố thí trước là tài thí, sau là pháp thí. Nhưng mà pháp thí là quý hơn tài thí. Tại sao? Một câu nói đạo đức người ta nghe, ta hiểu, thì câu nói đó nó nhớ mãi trong lòng, rồi cả cuộc đời trở thành tốt. Còn nếu mình giúp tiền giúp gì đó thì họ sai ít bước hết rồi, phải không? Vì vậy mà nhà Phật gọi là gieo cái duyên bằng cái truyền bá chánh pháp. Làm sao cho mỗi người đều có cái duyên với Phật pháp, để rồi họ phát tâm tu hành và có thể đưa họ tới chỗ an lành tự tại. Đó là gieo duyên bằng cách giáo hóa. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ tất cả chúng ta là Phật tử biết tu, biết thương người thì không phải chuyện mà chư tăng chư ni mới gieo duyên bằng truyền bá Phật pháp được. Mà Phật tử nhiều khi mình nghe pháp, mời bạn bè đi nghe, người đó chưa có duyên Phật pháp thì nghe cái họ hiểu, hiểu rồi họ biết tu, mình có gieo duyên giùm họ không? Đó, đó cũng gieo duyên. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có nói đó, nếu mà có những người đi tới nghe pháp mà mình ngồi ở đó rồi, họ tới không có chỗ mình nhường chỗ, đó cũng là cái phước đức lớn đó. Như vậy để cho họ gieo duyên, họ gieo duyên với Phật pháp thì đó là cái cơ hội tốt. Như vậy thì tất cả chúng ta ở trong đạo, người nào hạng nào cũng có thể tạo cơ hội giúp cho kẻ khác gieo duyên, phải không? Như vậy thì quý Phật tử nhìn lại, đâu phải chỉ quý thầy mới là tạo cái duyên cho Phật tử, mà tất cả chúng ta ai ai cũng có thể tạo cái duyên để rồi mình dìu dắt nhau đến đạo lý, để rồi mình giúp đỡ nhau trên con đường tu hành, thì đó là cái hết sức tốt. Như vậy thì mọi người, tất cả ai cũng có khả năng làm việc đó hết. Mà nếu làm việc đó khá khá, bây giờ hướng dẫn được 5 người, 10 người phát tâm đến với đạo, biết đâu nhân đó mà đời sau sao? Đời sau khi mình làm ông thầy, phải không? Nhờ cái duyên mình đó hả, thì sao cái có duyên làm ông thầy tu, cái rồi giáo hoa lần lần. Chứ còn mình lo phận mình, không có thương, không có nhắc ai, thì sau này mình cũng là mình thôi, chứ không có thêm, không có được những cái gì cao xa hơn. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy rõ, trên đường tu chúng ta là những người đang bòn mót công đức bằng cách gieo duyên với nhau, phải không? Bằng cách gieo duyên để là tất cả chúng ta đều gặt hái được cái quả tốt đẹp, gặt quả đạo đức. Chứ không nên có cái ý nghĩa một là đố kỵ nhau trên con đường giáo hóa. Nhiều khi với Phật tử của mình, nếu cái chị này hướng dẫn được 5-3 người, 5-7 người tới chùa, rồi chị kia không rủ không ai đi hết, cái thì sao? Thế cũng hơi đố kỵ chút. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng người kia làm được là cái duyên của họ, mình làm chưa được là cái duyên thiếu của mình, nên ráng tìm cách gieo duyên thêm, đừng đố kỵ ai hết. Đó là nói trong bạn đạo. Rồi nói tới cái người tu, với người tu cũng như vậy, ai đó có cái duyên giáo hóa trăm ngàn người tới, còn mình không có duyên, mình chỉ có 5-10 người tới, mình cũng vui vẻ. Đó là cái thiếu duyên của mình, không có gì hờn, không có gì trách. Như vậy đó là cái tốt. Đi xa hơn, nếu những cái tôn giáo khác mà được nhiều người hưởng ứng ta theo, thì mình cũng biết đó là cái duyên của họ, chứ không phải là cái xấu, cái ác gì hết. Mình cũng không đố kỵ, mình không trách cứ. Thì như vậy là cái người tu hành biết rõ cái ý nghĩa cái câu Phật quá hữu duyên nhân, phải không? Còn nếu không như vậy thì chúng ta cứ ngỡ rằng mình sẽ trùm hết, mình sẽ hay hơn hết, rồi tranh chấp với nhau, sanh đố kỵ với nhau là cái không tốt. Nói đạo đức mà trở thành ra cái phi đạo đức. Do đó cho nên tôi muốn tất cả Phật tử chúng ta đến với chùa, đến với đạo đều mang theo một tâm hồn rộng mở và mang theo tâm hồn thương tưởng nhau, giúp đỡ. Ai làm được cái gì thì mình hoan hỷ, mình vui mừng, chứ không có cái tâm thấy người kia làm được rồi mình đâm ra đố kỵ thì không tốt, phải không? Như vậy thì chúng ta đi chùa là cả một cái niềm tin thân yêu với nhau, đạo đức thuần túy với nhau, chứ không có cái gì xấu dở hết. Ngược lại đi chùa nhiều mà rồi phe này nhóm kia kình chống nhau thì cái đó là chưa biết đi chùa. Nói như vậy thì Phật tử hiểu hết chưa? Cái lý Phật quá hữu duyên nhân nó thực tế như vậy, cho nên tất cả chúng ta ai cũng như ai phải cố gắng, phải nỗ lực tu cho nó đúng với cái tinh thần đạo đức. Mà bây giờ gần nhất là tôi hỏi lần nữa, quý vị thấy quý thầy tới cứu giùm ông bà cha mẹ mình, rồi quý vị có can đảm đảnh lễ thầy đưa thầy về không không? Câu đó là câu tôi muốn nói thẳng đó. Mình có giỏi gì thầy đâu có đi về rồi thầy đi mất sao sợ, phải không? Thì thầy về chùa nào đó rồi 10 bữa nửa tháng sau mình lại mình cúng tam bảo, thì như vậy là cái tốt cho đạo mà cũng tốt cho thầy, tốt cho trò đầy đủ, phải không? Hiểu vậy thì chúng ta mới là cái người thực tình biết đạo, thực tình ủng hộ, lo cho đạo. Còn không hiểu vậy thì chúng ta gầm phá hoại lúc nào chúng ta không hay. Đó là cái cần thiết hôm nay tôi nhắc. Như vậy thì tới đây quý Phật tử đã hiểu rồi, tôi có quyền nghỉ chưa? Thôi thì sáng nói chiều nói cũng hơi mệt rồi, thôi ngang đây xin nghỉ. Trước khi nghỉ quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi.